Express.
Vâng thưa quý vị, thất lạc người thân khi điều trị COVID-19 là tình trạng hiện nhiều người gặp phải.
Nhiều người mà thất lạc người thân thì là do lớn tuổi rồi mà họ không có mang theo điện thoại, hoặc là họ đã thất lạc điện thoại rồi. Trong hồ sơ là vì một cái lý do nào đó không có số điện thoại.
Mất thông tin trong quá trình chuyển viện, hôn mê hoặc lẫn lộn do bệnh nhân lớn tuổi khiến người nhà và bệnh viện không có cách liên lạc với nhau.
Cũng không có cách nào liên hệ được, không riêng ở bệnh viện chị mà rất nhiều ở những bệnh viện khác nữa, tình trạng rất là nhiều.
Chúng tôi đã nói chuyện với chị Trúc, một điều dưỡng trong khu hồi sức tích cực của bệnh viện Dã chiến số 1, người đã miệt mài vừa chăm sóc, vừa tìm thân nhân cho bệnh nhân COVID suốt 3 tháng qua. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 5 tháng 9. Dạ vâng, xin chào chị Trúc. Được biết là ngoài cái việc mà chăm sóc điều trị bệnh nhân thì suốt 3 tháng qua, chị đã làm nhiều cách để mà tìm người thân cho những người bị thất lạc khi mà vào viện. Thì chị có thể chia sẻ về quá trình này không ạ?
Chị vẫn làm công việc của chị thôi. Nhân viên y tế thì muốn chị ra rất là nhiều công việc rồi. Chị có thể chăm sóc bệnh nhân. Còn khi mà chị gặp bệnh nhân, tất cả bệnh nhân thì những cái người mà họ bị nhẫn mà chuyển viện quá nhiều lần nó gây thất lạc. Cái tình trạng ca nhiễm nó quá nhiều. Nên là bất cứ bệnh nhân nào mà chị thông tin được là chị đều rất là đau đớn trong lòng như này. Còn chị ICU chị làm theo cơ. Bữa giờ chị cũng thấy 3-4 người là chị rất là quan tâm đến chuyện này. Tại vì chị thấy cái chuyện sống chết trong cái dịch bệnh này nó mong manh á. Với lại cái bệnh nhân mà khi đã vào đây á, chắc chắn là họ sẽ không thể nào khi họ thất lạc như vậy là khi họ mất đi á, họ không thể nghe được tiếng đã họ đã mất đi cái quyền gặp người nhà. Họ thì không thể nói chuyện gì nhà, chị cảm thấy rất là ấy nấy, chị không có giúp đỡ được. Mà những cái người họ không có điện thoại thì họ thất lạc liên lạc á. Và chị cũng cố gắng đi tìm nhưng mà chị cảm thấy nó quá sức á. Bây giờ chị cũng không biết nhờ ai đi tìm được như cái bệnh ra đây trở nặng thì cái chuyện ra đi nó nhanh lắm. Biết là rất là nhiều người họ thất lạc, nhiều người có cái dịch bệnh. Ai cũng cố gắng tìm á, mà trước mình về chỉ còn có cái mũi cốt. Cũng tìm một cái cách nào đó, cũng có thể ở tất cả các bệnh viện có thể có tìm một cái cách nào đó để những bệnh nhân không có đã thất lạc người nhà, những bệnh nhân lớn tuổi cũng có thể nắm được tình hình, thể liên lạc được. Bởi vì cái bệnh COVID này chỉ cần họ vui khỏe, họ tinh thần thoải mái.
Vậy thì những cái người bệnh mà mất liên lạc với người nhà thì họ thường là ai ạ?
Lúc mà bệnh nhân chuyển nhân sự thì có thể họ khỏe, họ có người thân đi theo, hoặc là họ không có người thân cùng vào cách ly để có đồ đạc của họ mang theo nữa. Nhưng mà bệnh của mình mà khi mà họ trở nặng thì họ sẽ bị chuyển về bệnh viện khác, mà khi đi thì sẽ bị bệnh nặng đi thôi. Còn đồ đạc thì họ vẫn không có được mang theo, do là nếu họ chuyển về bệnh viện khác thì họ cũng vô nằm chỗ chăm sóc đặc biệt thôi. Chăm sóc đặc biệt thì hành lý mang vô cũng không có được, do trong đó là họ đã được chăm sóc toàn diện rồi. Khi họ nặng thì họ cũng đâu có chủ động họ liên hệ được với người nhà hay là bất cứ cái gì đâu. Người nhà lúc đó người nhà cũng không thể nào liên lạc được với người nhà. Bệnh nhân mà cũng không thể nào liên lạc được với người nhà. Có những bệnh nhân từ bên bệnh viện khác họ chuyển về bệnh viện chị. Với những bệnh nhân mà họ trẻ hay là họ còn tỉnh táo sẽ vẫn còn giữ được liên lạc với người nhà. Đối với những bệnh nhân lớn tuổi rồi không có mang theo điện thoại hoặc là họ đã thất lạc điện thoại rồi, không có nhớ số điện thoại của người thân, địa chỉ thì họ cũng không nhớ chính xác nữa, nên là họ dẫn tới cái tình trạng thất lạc người nhà. Không riêng cái bệnh viện chị mà rất nhiều ở những bệnh viện khác nữa thì tình trạng rất là nhiều. Bệnh nhân vẫn còn nhớ địa chỉ hay là nhớ số điện thoại á thì sẽ cố gắng liên lạc cho bệnh nhân, nhưng mà với những cái trường hợp không nhớ địa chỉ nhớ số điện thoại, chắc chắn người nhà cũng rất muốn tìm bệnh nhân nhưng mà cũng không có cách nào liên hệ được. Bởi vì bản thân họ còn không thể nào biết được bệnh nhân đang chuyển tới bệnh viện nào nữa.
Thông thường khi mà bệnh nhân nhập viện là sẽ có bệnh án để mà quản lý thông tin và tình trạng ca bệnh. Vậy thì tại sao mình lại không thể dựa vào những cái thông tin này để mà tìm người thân cho họ?
Bây giờ dịch bệnh nó căng thẳng mà số lượng chuyển viện người này kia nó cũng quá là lớn. Khi họ đi thì hồ sơ của họ ở bệnh viện này thì chuyển sang một bệnh viện khác. Trong hồ sơ lại vì một cái lý do nào đó lại vì tức là cái số điện thoại không có số điện thoại. Nếu mà trên hồ sơ có số điện thoại thì chị đã tìm được hết người thân cho mấy người đó rồi. Chị phải đi gọi vô chính cái bệnh viện mà chuyển họ tới thì tìm chắc hết số chị gọi thôi, chị cũng không được. Bản thân chị không biết họ là ai nữa, họ có thật sự là có người nhà hay không nữa. Có bất cứ bệnh nhân nào họ không có người thân thì chị luôn tìm. Và chị đây cũng 3 tháng rồi, thường thì họ sẽ tự giữ được liên lạc thôi. Nếu bất kỳ trường hợp nào mà không biết gì hết thì chị sẽ đi tìm được không cho họ. Chị tìm là 1 triệu nhưng mà chị tìm không ra. Có trong cái dịch bệnh này cũng không có ai đi tới đâu được để mà tìm hết á. Những người muốn tìm dùm ngay khi họ ở gần đó luôn á thì họ cũng đâu thể nào mà đi tới căn nhà đó họ giúp được đâu. Khi mà họ tới đó thì cũng chẳng có ai ở nhà đi cách ly hết mà. Nếu mà may mắn thì chính người nhà họ tìm, họ thấy được cái sự chia sẻ đó, thấy 200 chia sẻ đó cũng không thể nào tìm được.
Cái việc mà không có số điện thoại, không có thông tin người nhà, vậy thì chị đang hỗ trợ tìm người thân cho những bệnh nhân đó bằng cách nào ạ?
Chị sẽ xin phép họ, chị có thể chụp hình họ đi hay không, họ đồng ý thì chị post lên mấy cái fanpage tìm người á. Ai cũng rất là cố gắng chia sẻ để tìm người thân hết, nhưng mà tìm không có được. Nếu mà giúp được thì chị sẽ giúp làm hết tất cả luôn. Chị nó không có tốn nhiều công sức nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy rất là buồn trong lòng. Chị rất là hy vọng vào sự giúp đỡ của mạng xã hội, của truyền thông. Bởi vì trước nay giờ có một bệnh nhân họ bị tâm thần, câm điếc luôn. Nhưng mà với cái sự chia sẻ, chị cũng chụp hình họ lên như vậy. Và chị cũng tìm được người thân cho họ luôn. Từ cái lần đó, chị đem cái sự thành công của tìm người thân cái lần đó để chị tìm. Nên chị rất là ấp ủ sau cái công việc tìm người thân cho những cái bệnh nhân bị COVID. Thì chị rất là hy vọng cái sự chia sẻ của mạng xã hội. Nhưng mà khi chị bắt đầu là chị cảm thấy là ở đây những cái chỗ mà bị những cái người họ ở thì cũng đã bị cách ly. Rồi người nhà họ cũng bị cách ly hết rồi. Thì ngay cả những cái người mà họ có tấm lòng tốt, họ muốn đi giúp đỡ thì họ cũng sự khó khăn khi họ thực hiện việc đó.
Với những cách như chị vừa nói thì chị đã tìm thấy người thân cho bao nhiêu bệnh nhân rồi ạ?
Chị cũng đã tìm người nhà có một giới. Thì may mắn là chú lớn rất là lớn tuổi, chú 84 tuổi. May mắn là chú còn tỉnh táo, chú nhớ chính xác địa chỉ nhà. Và chú không nhớ có điện thoại người thân. Thì chị có xin phép bố, chị chụp cái lá thư chú gửi cho người nhà. Chị chụp hình của chú, bó trên sân bay. Thì chú ở nhà ở Gò Vấp. Nên chị có bó lên cái sân bay tôi là dân Gò Vấp để chị tìm người nhà với chú. Mọi người chia sẻ rất là nhiều. Khi mà bị Covid rồi thì thường là trở nhà với các lý ra. Cũng không có ai tìm được. Thì vô tình cho anh đó giúp chị tìm được cái số điện thoại của người nhà với chú. Thì chị đã liên hệ được nhà. Chứ anh nó cũng đang bị đi cách ly ở một chỗ khác. Còn người nhà của chú thì bên nước ngoài hết rồi. Chị may mắn là chị tìm được nhà cho chú. Và người nhà rất là mừng. Rất là cảm ơn chị. Và cảm thấy rất là may mắn. Chị tìm được 2 trường hợp là của một của chú người Hoa. Rồi thằng này chú chỉ giúp chú gọi điện cho gia đình. Người nhà gửi điện thoại lên cho chú. Thằng này chú chị gọi điện cho gia đình chú. Với lại một chú tìm được là do chú tỉnh táo. Chú xin được chính xác cái địa chỉ. Thì cái chú mà ghi được chính xác địa chỉ á, với cái chia sẻ trên mạng chị không tìm được. Mà chị dựa vào cái mối quan hệ thì chị cố gắng thì chị tìm được cái số điện thoại của người nhà. Thì chú đã mất khoảng 3 ngày. Còn cái chú người Hoa thì mất khoảng 2 ngày là do là vô tình cái chú đó là có người quen. Là người nhà của người quen.
Như chị có chia sẻ là trong những cái trường hợp mà bị thất lạc người thân thì chị mới tìm được thân nhân cho 2 người. Vậy thì những cái người khác bế tắc là do đâu ạ?
Tất cả bệnh nhân họ bị nhẫn thì hầu như chị không giúp được. Do liên hệ khắp nơi luôn. Bản thân họ không nhớ. Rồi còn những có những khác ra bên đây họ bị lẫn. Cái tình trạng oxy với họ thì ổn. Nhưng mà họ lẫn. Họ không có nhớ. Mà điện thoại họ có điện thoại tặng. Nhưng mà điện thoại của họ bị hết pin. Ở đây chị không thể nào tìm được cái dây sạc điện thoại của chú. Bởi vì điện thoại của chú cũng tương đối là nó cũ hơn mấy cái điện thoại cho những bệnh nhân ở đây sử dụng. Bản thân chị đã đặt cái đầu dây trên mạng để có thể sạc được tất cả các loại điện thoại để dành cho những bệnh nhân nào mà có thất lạc sạc điện thoại cho họ dùng. Sau khi chị nhận được cái đó thì chị có sạc điện thoại cho chú để chị muốn tìm người nhà cho chú. Nhưng mà vô tình cổ cái là điện thoại của chú lại cài bát. Cuối cùng là chị không tìm được cái chú đó. Thì chú đó cũng trở lại. Chú không biết chuyển đi nơi khác. Một lần nữa chị lại mất thông tin với họ thì anh không giúp họ được nữa. Thì chị chắc chắn là người nhà cũng đang tìm chú. Mà giờ chị có không biết công kích của chú ra sao. Sống chết thế nào luôn. Chị cũng cố gắng chị liên hệ anh đó. Rồi bạn bè của chị người kia cũng không tìm được đó. Cảm thấy nó khó quá em. Nó không có đơn giản chị nghĩ.
Các bác sĩ thì tin rằng là cái tâm lý ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình hồi phục của bệnh nhân nhiễm COVID. Vậy theo chị quan sát, cái việc mà chị tìm thấy người nhà giúp họ có ý nghĩa ra sao với sức khỏe của người bệnh ạ?
Cái bệnh này á, khi tinh thần họ lạc quan á, nó rất giúp ích rất là nhiều. Bây giờ trong cái hoàn cảnh bây giờ, cái sự lạc quan á, cái niềm động viên lớn nhất á, đó chính là gia đình. Mặc dù họ thất lạc thì họ không có ai động viên ở bên. Tự nó rất là cô đơn, rất là lạnh lẽo. Rồi bệnh cứ thế nó trở nặng. nhiều khi nó trở nặng thì là do là nó phải nặng thôi, nhưng mà không có gì mà hạnh phúc hơn là trong dịch bệnh mình được nói chuyện với người nhà, chỉ có người nhà thì họ sẽ vui, tinh thần nó lạc quan hơn thôi. Cái tinh thần thì nó không thể phủ nhận, nhưng mà sức khỏe thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Một người thì họ đã khỏe rồi, họ đã được về với địa phương, về với gia đình, còn một chú thì giờ chú đang cũng đang điều trị ở bệnh viện, nhưng mà cả tháng rồi chú gặp thở oxy khó thì là chú chưa được về nhà thôi.
Vâng, vậy thì với bản thân chị thì sao? Cái việc mà tìm thấy thân nhân giúp cho những bệnh nhân thì có ý nghĩa ra sao đối với chị?
Chị rất là xúc động, chị khóc luôn hết chứ. Bởi vì hơn nhất là cái chú mà chị chia sẻ rồi cũng đâu mình không giúp được, cuối cùng chị dựa là mối quan hệ người nhà với chú, và họ rất là cảm ơn. Bản thân chị chứng kiến những cái thứ đó nên lúc nào cũng thôi thúc chị đi tìm người nhà cho những người còn lại hết, bởi vì chị thấy được cái niềm hạnh phúc của họ. Người nhà họ còn sống khỏe mạnh, họ gặp thì họ khóc hết, mình không thấy hình mà mình nghe tiếng mình cũng biết là họ bớt rất là vui mừng. Nhiều khi không có tiếp xúc được liền nhưng mà gọi điện qua đó, vợ chồng con cháu nhìn thấy cha của mình, nhìn thấy ông của mình, cả gia đình ở bên Mỹ hết, có mình ông cụ ở đây, có một anh chàng cũng đều đi cách ly sơn, cách ly hai nơi, họ cảm ơn mình rất là nhiều, cần những cái từ cảm kích luôn á.
Theo chị thì để tránh những cái trường hợp thất lạc người thân thì người nhà cần làm gì để mà giữ liên lạc với bệnh nhân khi mà vào viện ạ?
Một cái người lớn tuổi á, mình đừng có cài mát điện thoại. Ví dụ như nhân viên y tế liên hệ được với gia đình thì sẽ không gặp khó khăn. Với lại mà với những người lớn tuổi á, không còn minh mẫn nhiều á, thì mình nên đi số điện thoại con cháu địa chỉ vô một tờ giấy đưa cho người bệnh dễ đó. Cũng khó bởi vì nhiều khi lúc mà mình di chuyển từ nơi này tự dễ tự thích là hành lý mình kia, nếu mà có cái người đó để cái tờ giấy lúc này ở bên người bệnh nhân thì nó sẽ ok hơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi. Chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để mà tiếp tục chống dịch. Vâng, thưa quý vị, do đặc điểm truyền nhiễm, bệnh nhân COVID đều không có người thân đi cùng. Thông thường, những bệnh nhân bị thất lạc đều là những người bệnh nặng hoặc người già. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trước đây, khi thời điểm số ca bệnh tăng nhanh, công tác chuyển người mắc COVID-19 đến bệnh viện đã có sự thiếu sót, thông tin về người bệnh bị mất dấu khi chuyển viện. Hiện Sở Y tế đã áp dụng phần mềm tra cứu F0, người dân có thể truy cập vào tracuuf0.medinet.org.vn, xeo chéo tracuu.html, điền các thông tin họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân để tìm được người nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VN Express hôm nay, ngày 5 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.